Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chúng ta đọc lại từ câu 30, đọc từ câu 28 đi, từ câu 30 anh chị em không có cái bối cảnh. Đối với nhiều người chưa có học Thánh Kinh, chúng ta đọc lại từ câu 28. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai người đã tiền định thì người cũng đã kêu gọi, và những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Ngày lúc nào là lúc anh chị em lấy làm hạnh phúc nhất, cảm thấy hạnh phúc nhất? Lúc nào trong ngày đó anh chị em thấy sung sướng nhất trong một ngày 24 tiếng hồ? Lúc nào là lúc mà các anh chị cảm thấy hạnh phúc nhất? Hả? Trong một ngày đó, lúc nào các anh chị cảm thấy hạnh phúc nhất? Chia ra nha. Chúng ta chia một ngày đời của con người. Chúng ta làm gì? Một con người trong cái xã hội văn minh, không phải là một cái xã hội lạc hậu, hay là một cái xã hội độc tài. Trong văn minh thì chúng ta có, hiển nhiên trong 24 tiếng đồng hồ chúng ta có cái giờ để ngủ, phải không? Giờ để làm, giờ để nhàn rỗi. Có giờ nhàn rỗi không? Có giờ nhàn rỗi không? Biết giờ nhàn rỗi là giờ gì không? Giờ ngủ, giờ làm việc, giờ nhàn rỗi, thấy không? Giờ ngủ á thì chúng ta chia 24 tiếng đồng hồ ra, có thể anh chị em làm 8 tiếng đi, trong cái xã hội văn minh 8 tiếng làm việc tối thiểu, phải không? Có thể là 10 tiếng như thế nào đó, làm overtime, tức là quá giờ, quá tải, hay là làm để lấy thêm tiền đó. Cho là 8 tiếng đồng hồ, có người ngủ 5 tiếng hay là 6 tiếng thôi, nhưng mà trung bình đó là cho là 8 tiếng ngủ. 8 tiếng ngủ rồi 8 tiếng làm việc, đúng không? Thì chúng ta còn bao nhiêu tiếng nữa? Còn 8 tiếng nữa, 8 tiếng đó anh chị em làm gì? Nhàn rỗi thì chúng ta có ăn uống nè, phải không? Có đi chơi nè, phải không? Còn gì nữa không? Ăn uống, đi chơi, đi chợ và làm những công việc cá nhân, phải không? Nghĩa như chuyện đó là chuyện bổn phận rồi, không nói gì. Thì chúng ta làm việc cá nhân của mình nè, và chúng ta cộng thêm nữa làm những cái việc mà mình không được trả tiền. Đó là công việc gì? Việc nhà không làm không được, phải không? Việc không được trả tiền, đó là giờ nhàn rỗi đó. Rồi ngoài những công việc gọi là bổn phận mà không được trả tiền, như là cha mẹ phải chăm sóc cho con cái, dạy đạo hay là dạy học cho nó, những cái thứ đó đó, cái việc đó là bổn phận, hay là lo nhà cửa tươm tất sạch sẽ, rồi nấu ăn, rồi gì đó, dọn dẹp, rồi tất cả mọi sự đó cũng là trong cái giờ gọi là giờ nhàn rỗi 8 tiếng đồng hồ đó. Tôi liệt kê hết tất cả những giờ đó cho anh chị em trong một ngày. Đây á, là cho cái thế giới của những người văn minh Âu Mỹ. Có cái thế giới khi xưa mà ngày nay cũng còn á, còn lưu lại đó, là người ta chỉ có ngủ và người ta làm việc thôi, người ta không có giờ nhàn rỗi. Anh chị em được sống trong cái xã hội văn minh thì anh chị em được chia ra 3 phần: ngủ, làm việc và nhàn rỗi. Anh chị em là những người tự do. Còn những người không được tự do, những người nô lệ đó, thì họ ngủ, họ lấy sức để họ dậy, họ làm việc thôi. Và cái giờ ăn á kể như là cho một xíu ăn để mà làm việc thôi, không được gọi là nhàn rỗi bởi vì họ là nô lệ nha. Bây giờ vẫn còn, và anh chị em không tin thì anh chị em mở internet, mở báo chí ra, anh chị em sẽ thấy dân Việt Nam mình vẫn còn đang bị bán làm nô lệ mà, phải không? Phải không? Nhất là các bà, các chị em, cha mẹ đem con gái mình ra bán cho người Hàn Quốc và người Trung Hoa, phải không? Bên đó đó là những cán bộ cao cấp đó, họ đem. Cái chuyện này chuyện thật, anh chị em không phải là chuyện hoa đâu, chuyện này chuyện thật. Bên Tàu á, họ sang Việt Nam và bây giờ người ta vẫn còn nô lệ mà. Mà đâu có phải là chỉ có Việt Nam mà, ngay cả bên Trung Cộng, Trung Hoa cũng vậy, cũng bán nô lệ nữa. Không phải không có đâu. Và những người này anh chị em biết là họ được, nếu mà họ được một ông chủ nào nhận đó, thì họ làm gì? Họ chỉ làm việc và họ ngủ, được ăn tí xíu trong lúc một tiếng hồ ăn uống sao rồi trở lại làm việc rồi ngủ, làm việc, ngủ. Họ không có cái giờ tự do như anh chị em gọi là nhàn rỗi. Thế thì đối với những người tự do anh chị em, trong suốt một ngày 24 tiếng đồng hồ có thể chia ra 3 phần: ngủ, phải không? Nghỉ ngơi không có được kể là ngủ, nghỉ ngơi là một cái từ ngữ khác nữa. Ngủ, làm việc và nhàn rỗi đó. Thì anh chị em đi, trong cái những cái hoạt động, cái sinh hoạt một ngày, anh chị em thấy cái hoạt động nào, cái lúc nào trong ngày anh chị em thấy hạnh phúc nhất hay là sung sướng nhất? Lúc nào vậy? Nhàn rỗi hả? Nhàn rỗi hạnh phúc nhất hả? Ai nói nhàn rỗi? Nhàn rỗi tức là phải tắm rửa cho con cái nè, không? Nhiều khi cũng phải, mấy bà cũng phải tắm cho chồng nữa, tôi không biết có hay không, không? Hay là nhắc nhở cho, rồi dọn dẹp nhà cửa, sơn phết, rồi tươm tất giặt giũ, rửa chén, rồi tất cả những đó là những lúc hạnh phúc nhất, phải không? Đối với chị, không? Vì chị không có gia đình, không? Cho nên chị cảm thấy hạnh phúc, nhàn rỗi nhất, mọi người độc thân, vui tính. Đối với anh chị có gia đình đó, thì cái lúc nào là hạnh phúc nhất? Cái lúc nào? Đi lễ không? À, đi lễ. Đi lễ, cái lúc này. Lúc này. Chúng ta đã biết rồi, trong một cái ngày làm việc á, chúng ta làm tất cả mọi sự để chờ đến cái lúc mình được nghỉ ngơi. Suốt một năm làm việc thì chờ đến được cái tháng để mà đi nghỉ hè. Phải không? Xuống một tuần làm việc chờ đến cái ngày cuối tuần để mà nghỉ. Rồi. Tất cả cái gì anh chị em làm cũng là làm sao để mà mình được nghỉ. Và nhất là về già đó, anh chị em làm không biết mấy chục năm trời, về già để có thể là về hưu non 62, 65 đó, để mà được nghỉ hưu. Mục đích cũng là để được nghỉ ngơi. Phải không? Chứ làm nhiều chi vậy? Cũng là để được nghỉ ngơi. Có tiền nhiều đó làm chi? Để tôi được nghỉ ngơi và tôi hưởng thụ. Nó là cái mục đích cuộc đời con người chứ gì nữa. Phải không? Có phải không? Các anh chị có coi cái chuyện nghỉ ngơi là mục đích cuộc đời con người không? Có phải không? Khi mà chúng ta chết thì chúng ta được gọi là gì? Về nghỉ yên trong Chúa. Lên thiên đàng là gì? Nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi có phải là ngủ không? Chưa chắc. Nghỉ ngơi chưa chắc là ngủ đâu. Khi mà Chúa tạo dựng nên tất cả vạn vật vũ trụ xong, đến ngày thứ bảy thì Chúa làm gì? Chúa nghỉ ngơi. Và Chúa có ngủ không? À, Chúa đi chơi, Chúa làm gì? Nghỉ ngơi, Chúa làm gì ngày đó? Ngày thứ bảy đó, chúng ta biết là bây giờ là ngày thứ nhất, ngày Chủ nhật đó. Chúa làm gì? Chúa nhìn lại hết tất cả những công trình Chúa đã làm trong 6 ngày và Chúa thưởng thức. À, ngày thứ nhất ta dựng nên thiên thần ánh sáng đó, đẹp. Thưởng thức mà, nghỉ ngơi. Anh chị em không nghỉ ngơi, anh chị em không thưởng thức được, anh chị em không nghỉ ngơi, anh chị em không có giờ để mà ngồi suy nghĩ lại những gì mình đã làm, thành công thất bại, mình kiểm điểm lại, phải không? Mình lấy làm hạnh phúc, mình thưởng thức, mình hưởng lấy cái phúc mình có đó. Không phải chỉ có hưởng thụ thôi, hưởng phúc. Và vua Salomon đến cái tuổi ông ngoài 70 rồi, ông mới nhìn lại nói, hạnh phúc cuộc đời con người là gì? Hạnh phúc đối với ông đó, đây là không phải tinh thần siêu nhiên đó, đó là tôi lấy làm hạnh phúc khi mà tôi được thưởng thức hay là hưởng thụ những cái hoa quả do công lao tay tôi làm ra. Làm cho đã, mình có cái, những cái của cải là những cái hoa quả mình làm ra, mình hưởng lấy ha. Cái lúc đó là mình trở về, mình trở lại. Đây là cái vấn đề mà nhiều người chưa ý thức. Tại sao tôi đưa lên những cái điều này? Để anh chị em cùng với tôi đi sâu vào trong lời của Chúa, và chúng ta suy xét lại mục đích cuộc đời của mình. Làm cho đã, làm cho nhiều, rồi cuối cùng được cái gì? Về già thân tàn ma dại tiêu tụy. không? Cả đời long đong về già, đến cái tuổi tuổi về chiều rồi nhìn qua nhìn lại không còn ai nữa, bởi vì mình cứ đầu tư vào của cải, vào vật chất, vào tiền tài, vào cái gì đó, vào chức, vào vụ, vào vị, vào quyền, vào hành gì đó. Nhưng mà quên đi, khi mà tôi về đến cái tuổi đó, tôi phải nghỉ ngơi đó, tôi còn có ai chung quanh tôi hay không? Tại làm sao mà mình mang bệnh, tại làm sao mình đau khổ? Thưa là mình không có phải là mình. Chúa dựng nên con người đầu tiên trong vườn địa đàng, đặt vào trong đó để làm cái gì? Hưởng thụ. Adam và Eva có ngủ không? Đâu có biết. Không biết, không trả lời được. Nhà biết là họ hưởng thụ, họ vui lắm. Từ đầu Chúa dựng nên con người để hưởng thụ mà, phải không? Hưởng phúc mà. Thì bây giờ chúng ta cũng trông đợi, bởi vì từ bản chất, từ ban đầu, cái bản tính đầu tiên của con người, Chúa dựng nên để hưởng thụ, được tự do đó. Đâu có làm việc đâu, đâu có lao động hay là lao công, lao nhọc đâu. Rồi bây giờ mình bị mang cái bản tính thứ hai, cái bản tính mà gọi là sa ngã, bản tính nguyên tổ đó, thì chúng ta cứ trông đợi, trông mong làm sao có giờ để nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ mang cái bản tính nhân loại thứ ba, là chúng ta thông chia bản tính Thiên Chúa, gọi là thần tính đó, tánh trời đó. Cái bản tính đó còn hơn cả bản tính đầu tiên trước khi Adam sa ngã phạm tội. Để nói lên cái điểm gì đây? Chúa, anh chị em thấy, nhờ Thánh Kinh, nhờ lời Chúa, chúng ta thấy con người, loài người đó, cái bản tính nhân loại, nhân tính đó có ba giai đoạn không? Giai đoạn thứ nhất á, là người, loài người thô sơ, anh chị em có thể hiểu được, chúng ta có thể nhìn thấy được Adam Eva là con nít á. Nó hạnh phúc phải không? Bởi vì nó được chăm sóc hết tất cả mọi sự, ai nấy cũng lo cho nó hết phải không? Thì anh chị em muốn biết thế nào là Adam và Eva đó, là anh chị em nhìn con cái của mình, những đứa trẻ, không phải là những đứa choi choi teenager đâu, tức là những đứa vị thành niên đâu. Có cái tuổi mà bắt đầu từ sơ sinh cho đến tuổi toddler, bắt đầu suy nghĩ, khoảng chừng đến 7-8 tuổi bắt đầu hết rồi đó. Bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu biết nói láo rồi đó, sợ mà nói láo là hết rồi đó. Nó mất cái sự hồn nhiên của nó. Thì anh chị em có thể coi cái giai đoạn từ 1 tuổi cho đến 7 tuổi đó, là giai đoạn thiên đàng, vườn địa đàng đó. Và sau đó đến cái tuổi kế tiếp đó, là nó biết phân định, phân biệt giữa lành, giữa tốt, xấu, thiện, ác. Cái tuổi đó là tuổi vườn địa đàng, có cái bản tính nó khác, hồn nhiên, đơn sơ, dễ thương, dễ mến, ai nhìn cũng thích hết á. Qua đến cái tuổi là bây giờ là chúng ta trong cái giai đoạn này nè. Giai đoạn thứ hai là bắt đầu biết suy nghĩ rồi, cho đến cái lúc mà mình, cho đến cái tuổi gọi là tuổi gọi là đắc đạo á, hay là trở nên chân nhân đó, nếu mà chịu tu, thì anh chị em sẽ qua cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn thành vị thành niên và người lớn. Tại giai đoạn này là mình phải đau khổ trong cái tâm khảm hay là tâm trí của một đứa trẻ tuổi vị thành niên, teenager tiếng Anh đó, teen tức là từ 13 đến 19 đó, 18 tuổi chưa phải là trưởng thành đâu, 19 tuổi vẫn còn là teen nhá, nó vẫn còn là teen, còn nít, nhưng mà nó là vị thành niên, chưa là thành niên đâu. Thì cái tuổi này là trong lòng nó có nhiều cái sự biến chuyển, có nhiều cái sự mâu thuẫn, giằng co. Người lớn không phải là người lớn, còn nít cũng không ra con nít, mà cứ nghĩ rằng mình đó, mình phải là chủ, là mình biết hết rồi. Đó. Không biết anh chị em có con cái, anh chị em có nhìn thấy điều đó hay không? Khó nói lắm, nói khó nghe lắm, có nói không có nghe. Nói trắng thì nó nói đen, nói trên thì nó nói dưới, nói đỏ thì nó nói vàng. Nói nó biết đúng á, nhưng mà nó ngược lại. Không biết anh chị em có thấy con cái anh chị em như vậy hay không? Cái tuổi nó như vậy, ha. Cái tuổi đó là cái tuổi tàu hỏa ngục cho cha mẹ đó. Thì anh chị em đang trong, chúng ta thấy cái giai đoạn của Adam và Eva, chúng ta thấy giai đoạn đây nè, là cái bản tính khác rồi. Khi mà nó còn là con nít đó thì rất là dễ thương. Rồi đến khi vị thành niên thì khó thương, ha. Rất là khó thương. Đây nè, thấy cái bản tính nhân loại bị thay đổi rồi, bởi vì đó là tội nguyên tổ, ha. Đến cái giai đoạn thứ ba đó, giai đoạn thứ ba trưởng thành khổ một thời gian rồi. Khổ không phải là khổ ngoài đời, vì xã hội, vì thời thế, vì hoàn cảnh. Khổ vì những người chung quanh, khổ vì những người trong nhà của mình, khổ vì những người mình thương, và khổ vì những người thương mình nữa. Những người thương mình cũng làm cho mình khổ, mà những người mình thương cũng làm cho mình khổ. Đến cái lúc mà khổ đủ rồi đó, thấy tôi đủ khổ, khổ đủ rồi đó, bắt đầu trưởng thành, bắt đầu khôn ngoan một chút xíu. Nhờ cái khổ mà có cái khôn mà. rồi bắt đầu tìm hiểu trở lại. Và đến cái tuổi này anh chị em á, anh chị em đến đây tại sao nói rằng cái giây phút người nghe giảng hay là đến cầu nguyện, đến nhà thờ lấy làm hạnh phúc? Thường thường á, tôi thấy người lớn nhìn lại, bây giờ mình mới ý thức được, mình mới phát hiện được rằng cái tuổi mà tôi hạnh phúc nhất là khi tôi còn là một đứa bé ấu thơ. Cái tuổi đó là tuổi hạnh phúc mà, phải không? Tuổi đó được nghỉ ngơi, không muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn ăn giờ nào ăn, muốn đi đâu đi, trong vòng tay của cha mẹ đó. Lúc nào cũng vậy. Những người lớn á, nhớ lại cái lúc mình còn là tuổi nhỏ đó, hồn nhiên đơn sơ đó, thì anh chị em thấy gọi là hồi nguyên, phải không? Hồi nguyên thì chúng ta thấy đó là trong cái đời sống của một con người. Mỗi một con người bình thường, ta lấy một cái ví dụ cụ thể thôi, thì chúng ta thấy bây giờ cái bản tính nhân loại của chúng ta hiện thời là bị có cái tội nguyên tổ đó, chúng ta phải khổ, phải chết, phải bệnh, đủ thứ chuyện à. Rồi Chúa đến, Chúa cho chúng ta không phải là hồi nguyên, là trở về nguyên thủy của mình, là trở về Chúa mà thôi, mà Chúa còn cho chúng ta hồi thiên nữa, để mà thông dự vào trong bản tính của Thiên Chúa. Có nghĩa là sao đây? Một cách cụ thể, cách cụ thể rõ rệt lắm. Anh chị em học khoa học căn bản đơn sơ, cứ tính ra mỗi một con người đó, cứ trong vòng 7 năm, cái chu kỳ là 7 năm, cơ thể anh chị em như là nó thay đổi hết. Tất cả những tế bào, những nguyên tử trong cơ thể đó, nó không còn như xưa nữa. Có nghĩa là 7 năm trước á, cái xác của anh chị em nó không phải là cái xác của 7 năm trước, hoàn toàn không có một cái tế bào nào giống như là cái tế bào 7 năm trước. Cái chu kỳ là 7 năm như vậy, Chúa định như vậy. Một tuần 7 ngày, rồi cái 7 năm á, là thay đổi hết tất cả. Anh chị em như thế này 7 năm sau là hoàn toàn thay đổi hết. Và mỗi lần thay đổi thì anh chị em thấy mình già. Chúng ta thấy cái sự sống của mình nó không còn như là con nít hay là tuổi trẻ nó đang vươn lên, hay là lúc mình là một thanh niên. Không còn như vậy nữa. Đến cái tuổi gọi là tuổi leo lên dốc và là tuột xuống dốc á, cái tuổi over the hill đó, thì bắt đầu tuột xuống dốc thì thấy cái sức khỏe mình không thương như xưa nữa. Có một cái ngày nào đó, một cái lúc nào đó mình cảm thấy bắt đầu mệt rồi đó. Không có nhanh, không có lẹ, trí nó không có sáng nữa, thì biết nó xuống dốc đó. Anh chị em thấy điều đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái sự sống trong cơ thể của anh chị em á, bắt đầu á, nó vơi đi hay là rút đi, nó thu lại. Ý thức được rằng tôi có cái cơ thể, tôi có cái chủ thể của tôi là tôi đó, cái tôi đó là chủ thể. Mà anh chị em biết anh chị em có linh hồn là anh chị em có cái tôi. Ai nấy đang ngồi đây là bởi vì anh chị em có cái tôi, và anh chị em nghe được vì cái tôi đang nghe mà. Qua cái lỗ tai, qua cái màng nhĩ, cái màng nhĩ đó làm nó rung động như thế nào đó vào trong cái não, anh chị em hiểu được cái tôi, anh chị em hiểu. Cái tôi là chủ thể, là chủ nhà đó, chủ của cái hồn và chủ của cái thân xác, thể tinh và thể xác. Cái tôi đó thấy rõ là trong mình có cái sự sống, và khi sự sống nó rút đi đó thì bắt đầu mình khô héo, giống như cái cây mà chúng ta không tưới nó hay là nó đứt cái gốc, cái rễ đó, thì bắt đầu nó héo lại, nó khô, nó héo lại. Cơ thể mình cũng vậy đó. Để nói cái gì? Để nói cái điểm quan trọng là sự sống trong cơ thể của anh chị em á, nó tạo nên cái cơ thể. Sự sống tạo nên cơ thể này. Cơ thể chỉ là cái nơi, cái bình, cái nhà để chứa sự sống thôi. Khi mà da của anh chị em, da vậy anh chị em nó nhăn nheo, da nó nhăn nheo, bầy nhầy, anh chị em biết là nó không có sự sống ở đó, phải không? Già là gì? Già là gì nhớ không? Già là gì? Cái gì làm cho anh già? Đầy quá khứ, đầy ứ, nó chết rồi, phải không? Nó không còn sự sống nữa, không có chỗ nào nhúc nhích cục cựa được nữa, sự sống nó đi rồi. Cái da mình nó nhăn là mình biết là chỗ đó nó không có sự sống đó, nó rút đi chỗ nào, từ từ nó hút đi, giống như trở nên bãi là sa mạc vậy đó. Để chúng ta ý thức được rằng sự sống của anh chị em á, mình không làm chủ, nhớ không? Chúng ta có bốn cái điều lành, nhớ không? Cái điều lành thứ năm rất là quan trọng, làm chủ sự sống đó. Điều lành thứ tư là sự sống, điều lành thứ hai là tình nghĩa, điều lành thứ ba là sức khỏe, điều lành thứ hai là sức khỏe chứ, và điều lành thứ nhất là của cải vật chất. Thì cái sự sống anh chị em trở lại là cái yếu tố làm nên cái cơ thể, cấu tạo nên cơ thể này nhé. Và chúng ta hồi nguyên là chúng ta trở về với sự sống. Khi mà anh chị em ngủ đó, anh chị em trở về mà anh chị em có cái cơ hội để ngủ á, thì lấy làm hạnh phúc lắm. Mình tỉnh dậy mình sảng khoái, mình tươi tắn, khỏe mạnh. Thì cái lúc đó là sao? Theo cái truyền thống của người Do Thái, đây là Do Thái giáo, thì họ nói khi mà anh chị em ngủ là anh chị em hồi nguyên. Tức là sao? Cái sự sống đó, nó trở về trời. Có giới là thiên giới và với là nhân giới. Đối với người Do Thái, cái quan niệm của người Do Thái đó, nếu mà anh chị em có cơ hội đọc cái cuốn sách gọi là cuốn sách ánh sáng của người Do Thái. Người Do Thái cho đó là cái nền tảng để giải thích được Kinh Thánh Cựu Ước. Họ đọc cái cuốn sách đó về ánh sáng, Zohar. Thì họ nói rằng là khi mà mình ngủ đó, thì cái hồn mình đi đâu? Mình vẫn còn, tôi vẫn còn đó, tôi mơ mà. Cái tôi, cái chủ thể vẫn còn. Nhưng mà cái sự sống đó được hồi nguyên và được hồi sinh, được tái tạo lại khi mà anh chị em ngủ. Mà ngủ không được, ăn không được, ngủ không được á, thế nào anh chị em cũng bị điên à. Thần kinh, căng thẳng. Anh chị em thử thức đi, thức một tuần lễ, một tháng rồi người chết không? Chết không? Thì lúc mà anh chị em ngủ là anh chị em trở về giống như là cái người, cái tư thế ngủ của con người là cái tư thế của em bé trong dạ mẹ, khi mà người mẹ cưu mang đó, em bé đó nó co ró lại đó, cái tư thế đó là hồi nguyên trở về với cái sự sống. Thì mình trở về ở đâu? Mình không có thể nào giống như Nicodemo nói rằng tôi không thể chui vào lòng mẹ tôi để tôi được tái sinh. Thì mình làm sao? Mình hồi nguyên, mình trở về không phải là lòng mẹ của mình, nhưng mà vào trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi mà anh chị em lên đây, anh chị em cầu nguyện mà thần khí Chúa ập xuống, bao trùm, bao phủ, thấm nhập, thấm nhuần vào trong cơ thể anh chị em ấy. Những người nào được cái nghiệm cảm đó, anh chị em được cảm nghiệm đó, thì anh chị em cảm thấy như là anh chị em đang được cưu mang lại một lần nữa. Chung quanh cái người con hay là em bé đó, thai nhi đó, thai bào đó là nước, phải không? Bào thai là nước mà, phải không? Thì cái người mà được Thiên Chúa thông chia bản tính của Ngài, thần tính của Chúa, tánh trời đó, thì Ngài đổ thần khí xuống, Ngài bào trùm lấy, giống như cái bào thai vậy đó. Quả địa cầu này có bầu khí quyển giống như cái bào thai, bao trùm để bảo vệ, phải không? Thì anh chị em cũng vậy, khi mà anh chị em để cho thần khí Chúa, thần khí thánh của Chúa bao trùm bao phủ, giống như anh chị em đang được cưu mang. Những người Công giáo sống trên thế gian này thì là giống như, tương tự như là thai nhi đang được người mẹ cưu mang. Đến khi anh chị em lột cái xác này, anh chị em chết, anh chị em sống lại, thì Chúa cho cái xác gọi là phục sinh đó, đó mới thật sự là mình được thông chia vào bản tính của Thiên Chúa. Anh chị em có thấy khó hiểu hay không? Tôi nói điều này có khó hiểu không? Có liên can đến thực tại, anh chị em phải nhìn vào trong cái cơ thể của mình, thấy sự sống của mình. Những người nào không hiểu được thì ý thức là anh chị em đang có những chướng ngại, chướng ngại vật. Có thể là mình nói tôi quá sức thông minh đi, tôi biết rồi, tôi giỏi thánh kinh lắm, tôi hiểu rồi, tôi suy luận ra, tôi rất là giỏi. Anh chị em không thể hiểu được. Trí thức anh chị em không thể hiểu được, kinh nghiệm tôi đầy mình, tôi đã học đủ thứ chuyện rồi đó, anh chị em không thể hiểu được đâu. Anh chị em phải nhìn xuống, nhìn vào trong cái sự sống của mình, rồi anh chị em thấy, nhìn sẽ thấy đây không phải là kiến thức bên ngoài mà kiến thức nội tại. Tôi trình bày cho anh chị em để anh chị em biết đây. Chúa đến và Chúa truyền cho ông Thánh Phaolô viết lại để nói rằng, có nghĩa là từ nguyên thủy, từ ngàn xưa Chúa đã tiền định rồi. Tức là Chúa tiền định sao? Chúa tiền định để anh chị em được cái gì? Được đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa, tức là trong cái trí của Chúa, thượng trí khôn ngoan của Chúa đó, Chúa đã cưu mang anh chị em. Anh chị em muốn xây cái nhà thì cái trí của mình đó, mình phải mường tượng ra, mình phải vạch ra, vẽ ra một cái chương trình, một kế hoạch như thế nào đó, mình đã cưu mang trong trí mình rồi, phải không? Rồi bắt đầu mình đưa ra kế hoạch, rồi mình tìm những cái phương tiện, là những người chuyên môn, chuyên viên gì đó, kiến trúc sư, kỹ sư gì đó, tất cả luật sư, để mà thực hiện được chuyện đó. Có nghĩa là anh chị em đã cưu mang trong trí mình rồi. Hay là bây giờ nói một cách cụ thể, khi mà vợ chồng lấy nhau thì hiển nhiên là muốn có con, anh chị em cũng đã cưu mang trong trí của mình. Đứa con nó như thế nào, con trai, con gái, nếu con trai thì tên gì, con gái tên như thế nào, tôi muốn con trai nó làm gì, tôi muốn con gái làm sao, con trai tôi muốn làm bác sĩ, luật sư, kỹ sư gì đó, con gái tôi muốn làm gì đó. Thì anh chị em đã cưu mang trong trí trước khi cưu mang trong lòng, phải không? Thì Chúa đã cưu mang trong trí của Ngài rồi. Mà cái việc mà Chúa cưu mang đó là sự thật, đó là hiện thực, nó là thực tại. Chúa đã tiền định, tức là Chúa đã cưu mang anh chị em trong trí của Ngài để anh chị em được đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Kitô đó. Tức là Ngài đã cưu mang anh chị em để được thông chia bản tính của Thiên Chúa, tánh trời. Thì bây giờ anh chị em biết Chúa muốn như vậy, Và chúng ta đến đây để chúng ta học làm sao để có được tánh trời, tức là thần tính đó. Đọc cái kinh lòng Chúa thương xót là chúng ta kết hợp với thần tính của Thiên Chúa, con dâng lên Cha mình máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha đó. Đây là đền thưởng Chúa thương xót. Thì làm sao để mà thông chia vào thần tính của Thiên Chúa, tánh trời? Chúa tiền định, Chúa kêu gọi, Chúa giải án tuyên công và Chúa tôn vinh. Em lần lượt nha. Tiền định, người nào Chúa đã tiền định, đã. Chúa kêu gọi, những người nào Chúa đã kêu gọi, Chúa giải án tuyên công. Những người nào Chúa giải án tuyên công, Chúa tôn vinh. Giải án tuyên công là giải đi cái án chết, tuyên bố anh chị em công chính do bản tính của Chúa Giêsu Kitô, Ngài chịu chết thay cho chúng ta. Chúng ta đã học đoạn đó rồi. Thì bây giờ làm sao hiểu được tánh trời? Để tôi liệt kê lại cho anh chị em biết cái tánh trời mà chúng ta học về đức khôn ngoan đó. Có năm sự lành. Sự lành thứ nhất chúng ta cần phải có là về vật chất để an ninh, ổn định cuộc đời của mình. Thiếu cơm, thiếu áo, thiếu nhà ở, những cái thứ đó anh chị em sẽ không hạnh phúc được. Nhưng mà có những thứ đó mà không có sức khỏe, anh chị em không hạnh phúc được. Sức khỏe là cái điều lành thứ hai, phải không? Chúng ta cần phải có. Anh chị em có sức khỏe, anh chị em có của cải, mà anh chị em không có tình có nghĩa, không có người thân, không có người thương, anh chị em cũng thể hạnh phúc, không thể nào hạnh phúc được. Anh chị em có của cải, sức khỏe, người thân thương, tình nghĩa đó mà anh chị em không có sự sống thì cũng vậy thôi à. Chỉ là những người trong nghĩa địa thôi, cũng thế thôi, cũng không thể nào mà không có sống thì không hạnh phúc được. Thì cái điểm thứ năm á, tại sao mà quan trọng cái điều lành thứ năm tối cao? Bởi vì đây là điều lành, đây là Thiên Chúa. Tại sao nói đức khôn ngoan chi phối, điều khiển, cai trị và tạo nên bốn cái điều kia, bốn điều lành kia? Bởi vì đức khôn ngoan, liệt kê lại nha, 8 điểm nha. Nhớ nha, thì liệt kê lại cho các anh chị em. Thứ nhất, đức khôn ngoan thanh khiết. Bởi vì Đức Chúa Thánh Thần là sự khôn ngoan, mà là chính là đức khôn ngoan thanh khiết. Thứ hai, đức khôn ngoan hiếu hòa. Đức khôn ngoan Thiên Chúa ban làm cho con người ta thanh khiết. Đức khôn ngoan Thiên Chúa ban làm cho người con người ta hiếu hòa. Đức khôn ngoan Thiên Chúa ban làm cho người con người ta bao dung. Đức khôn ngoan Thiên Chúa ban làm cho con người ta từ bi thương xót. Từ bi. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người ta sinh hoa thơm trái tốt. Đức khôn ngoan Chúa ban chẳng hề giả hình. Đức khôn ngoan Chúa ban không bao giờ thiên vị, làm cho con người ta không thiên vị. Thì bây giờ tôi nói 7 điểm. Điểm thứ 8 tính sau. 7 điểm đó, thứ nhất là thanh khiết, thứ hai là thiếu hòa, thứ ba là bao dung, thứ tư là từ bi, thứ năm á là sinh hoa thơm trái tốt, thứ sáu á là không có giả hình, và thứ bảy là không có thiên vị. Thì bây giờ anh chị em nhìn coi, trời như thế đó, cái tánh trời như vậy đó, thì bây giờ nhìn trong vũ trụ, vạn vật vũ trụ, mọi loài Thiên Chúa dựng nên, có cái vật nào, cái vật nào á mà nó có tánh như vậy hay không? Thánh khiết, hiếu hòa, bao dung, từ bi, sinh hoa thơm trái tốt, không thiên vị mà chẳng hề giả hình. Có một cái vật chất nào trong vũ trụ, một cách cụ thể trong vật lý học đó, cái chất nào anh chị em thấy nó như vậy không? Có cái chất đó, anh chị em nhìn nước, anh chị em sẽ thấy thanh khiết, hiếu hòa, bao dung, từ bi, sinh hoa thơm trái tốt. Nước đụng đến đất, đụng đến bất cứ loại hạt nào sẽ làm cho cái hạt đó nó đâm rễ, rồi nó đâm chồi nảy lọc mọc lên. Nước như vậy đó. Nước, cái tính đó là tính nước đó. Nhưng mà tính nước đó chỉ phản ảnh tánh trời thôi. Trời nữa, phải không? Tánh anh chị em coi khí quyển, khí lưới trời lồng lộng mà. Hỏi rằng khí trời đó, chúng tôi chưa nói về Đức Chúa Trời đâu, tôi chỉ nói về khí đó đó. Không khí đó, dưỡng khí đó, tôi chưa nói về chân khí, là chưa nói về thần khí thánh đâu. Anh chị em thấy cái tánh của khí không? Có nước nè, có khí nè. Thanh khiết mà, phải không? Bao dung không? Trời có bao dung không? Bầu trời bao dung không? Chấp nhận hết. trời đổ mưa xuống, Chúa nói mà trời đổ mưa xuống cho người lành kẻ dữ, thấy không? Chiếu dải xuống ánh sáng, cha các ngươi đó ngự trên trời, thấy không? Cho ánh nắng mặt trời chiếu xuống những người lành kẻ dữ, cỏ lùng hay lúa lành, bao dung mà từ bi cho sống hết, sinh hoa thơm trái tốt. Anh chị em thấy nước có gia hình được không? Anh chị em thấy nước có thiên vị không? Trời á có thiên vị không? Anh chị em có thể chia ra được, chia đất được, nhưng mà chia nước hơi kẹt. Nó chia nước lãnh thổ nhưng mà làm sao chia nước được? Chia trời làm sao chia được? Người ta vẽ nó tưởng tượng ra thôi nhưng mà không có thể nào chia trời được. Bầu trời là bầu trời à. Đất thì người ta đây là đất của tôi nè, nước Mỹ, nước Mễ, nước Canada hay nước gì đó. Nhưng mà trời không chia được. Anh chị em biết, anh chị em được Chúa kêu mời nhé, anh chị em được tiền định, được kêu gọi, được giải án thương công, được tôn vinh để mà anh chị em thông chia và bản tính của con Thiên Chúa là thánh trời là như vậy. Khi mà anh chị em có trời trong mình hay là có cái tánh trời trong mình đó, thì không thể nào mà có định kiến đối với người khác hay là không có thành kiến đối với người khác, không thiên vị được. Bởi vì mình là cái người, mình có tánh trời thì mình rất là hiếu hòa, mình thanh khiết, hiếu hòa, bao dung, thương xót mà từ bi. Cho nên nhìn người, nhìn đời, nhìn mình, nhìn trời, mình không có một cái gì dơ bẩn trong đó. Và khi mà thấy, thấy thấu suốt mọi sự, thấy như Chúa thấy, Chúa nhìn thấy những cái vật Chúa tạo dựng nên đó là loài thọ tạo, thì Chúa thấy tốt đẹp, tốt đẹp, tốt đẹp. Và nhất là Chúa nhìn thấy con người, Chúa nói hình ảnh ta thật tốt đẹp, chân thiện mỹ. Khi mà anh chị em có cái tánh trời thì anh chị em thấy tất cả mọi sự tốt, lành, đẹp. Tánh trời là chỗ đó đó. Thì bây giờ nhé, anh chị em lấy những cái thực tại đó, đây không phải là kiến thức, đây là thực tại, anh chị em nhìn, anh chị em biết. Nếu mà anh chị em không chịu nhìn, anh chị em sẽ không thấy đâu. Thì làm gì? Để trở lại hồi nguyên, trở về với Thiên Chúa nguồn gốc của mình. Để cho Chúa tái tạo cái cơ thể, một cái cơ thể nhọc nhằn hay mệt nhọc á. Đây là cơ thể bệnh tật, trở về về với Chúa, về nguồn, hồi nguyên về nguồn, về với Ngài đó. Chúng ta nhận chìm mình vào trong biển thẳm của lòng Chúa thương xót, có nghĩa là để cho Chúa cưu mang mình. Chúa bắt đầu, Chúa làm gì? Chúa tái tạo. Lâu lâu chiếc xe của anh chị em phải đi check smoke phải không? Lâu lâu phải đi coi máy móc nó như thế nào, sửa lại rồi coi thắng đủ thứ chuyện rồi phải rửa đó. Thì đây, cái thân thể anh chị em á, nó như cái máy rồi đó. Lâu lâu cũng phải trở về đưa vào trong thần khí thánh của Chúa để Chúa làm việc. Chúa rửa, Chúa thanh tẩy, rồi Chúa sửa chữa hay là chữa trị cho nó. Là như vậy đó. Trở về với lời Chúa, trở về với chính Chúa, trở về với lòng Chúa thương xót để việc làm của Chúa được thực hiện. Đây là cái điều mà ông thánh Agostino đã thấy. Ông thánh Agostino á, sau 33 năm sống đời bê tha, trác táng, tội lỗi vô cùng, đến 33 tuổi đã thấy rồi, thấy đời rồi. Thì ông làm gì? Ông nói như thế này. Một người thanh niên nói như thế này, viết: tất cả những cái gì mà tôi làm á, tôi làm ra tôi thấy nó thành công, thấy nó đẹp, vẻ vang, có thể vinh vang được, nhưng mà nó không đẹp lòng Chúa. Nhưng mà tất cả những cái gì mà Chúa làm trong tôi thì đẹp lòng Chúa. Tất cả những cái gì mà Chúa làm trong tôi thì nó có cái giá trị trường cửu, vĩnh cửu, đời đời. Còn tất cả những gì tôi làm á, do tôi làm, do ý tôi làm, do trí tôi làm, do công tôi làm, do sức tôi làm á, có đó, mất đó. Là cái gì Chúa làm trong tôi trường cửu, vĩnh cửu và đẹp lòng Chúa. Thì bây giờ anh chị em đang làm cái việc mà Chúa muốn, và để cho Chúa làm việc trong anh chị em, để cho Chúa dẫn dắt anh chị em đi theo, tức là Chúa đồng công cộng tác với chúng ta. Chúng ta đọc câu 28, câu 29 đó. Đối với những ai yêu mến Chúa, ta biết rằng đối với những ai yêu mến Chúa thì Ngài làm gì? Ngài đồng công cộng tác để làm gì? Biến đổi mọi sự nên lành, và nhất là trở nên thánh nữa. Thánh là khôn ngoan đó. Cái đức khôn ngoan làm cho chúng ta nên thánh, giống như khí trời, giống như nước, giống như ánh sáng, và nhất là được đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa qua thần khí thánh của Ngài. Bây giờ đó, để chứng minh cách cụ thể cho anh chị em, và có lẽ là nhiều người có nghe nói cha nói về thần khí công, thần khí công, mà có nhiều người tôi thấy không có bền chí lắm. Nghe nói cha tập thần khí công, mà tôi tập từ khi mà tôi do thần khí của Chúa soi dẫn và linh hướng đó, thì phải làm cái việc này để thờ phượng Chúa. Và nhiều người thấy tưởng là tập thể dục thể thao, coi là lơi bơi chơi chơi vậy thôi, mà không có coi trọng, không có đặt trọng lắm. Nhưng mà tôi lấy làm lạ là có người thần khí công, có những người đầu tiên đến tập, đến học thần khí công, bởi vì mình có thần khí đạo, mình có thần khí học, đây là thần khí học mà. Rồi cái đạo sống, rồi có cái công việc thờ phượng Thiên Chúa hằng sống đó, là thần khí công đó. Thì những người đầu tiên tới hăng hái lắm, rồi rụng hết rồi, tôi thấy rụng không còn người nào nữa hết. Nhưng mà có những người từ xa tôi không biết là ai, Chúa dẫn tới, thì chuyện lạ, có người tập thần khí công với chúng tôi, thì Chúa cho cái chuyện lạ là Chúa chữa lành, lạ lùng lắm. Anh muốn anh lên làm chứng cho mấy người, có những người coi thường, thì anh lên anh giới thiệu quý danh cho tôi mượn. Mấy người coi thường lắm, tôi rất làm lạ, bởi vì đây là công việc thờ phượng Thiên Chúa hàng sống mà. Công việc thờ phượng Thiên Chúa hàng sống mà rất là coi nhẹ. Anh hạ cái này xuống một cái, anh hạ xuống. Ok, giới thiệu quý danh và anh đâu đến.
Vinh danh Thiên Chúa hàng sống, kính thưa quý vị, quý cha và tất cả các cụ, các anh chị em, các con, các cháu. Hello my friend. His name is Bob Patel. Ông ta là một người Ấn Độ, người Mỹ nhưng mà Ấn Độ, thì cũng là một người bạn khoa học với tôi. Con tên là Bon Phạm. Thưa cha, năm nay con cũng trên dưới 60 tuổi. Trên chút xíu thôi cha.
Không có thể nào mà trên vừa dưới được.
Có nghĩa là 6 tuổi, bỏ con số 0 đi thì 6 tuổi như là một em bé còn ngây thơ như Adam.
Hồn nguyên đó.
Dạ. Thì kính thưa quý vị, tạ ơn Chúa. Trước khi tôi đến đây thì cách đây chừng 1 tháng, coi như bác sĩ sẽ biểu tôi phải set up. Trong 15 tháng 9 này sẽ phải mổ cánh tay ra để đặt vào đó một cái gọi là IV vascular, tức là để lọc máu thận. Thì trong cái biểu đồ và những cái thí nghiệm về thử máu thì máu thận đã đang rất là xuống và chỉ còn có 17%. Tức là hai cái trái thận của tôi đã bị disease, uống thuốc bởi mổ tim.
Nó bị ngộ độc hay là nó bị thương?
Thưa, hình như nó là một di chuyển. Và sau đó thì năm 86, 87, 88 thì bác sĩ thay vì mổ ra lấy hai cục sạn ở trong đó rất lớn, thì ngược lại cũng may mắn, hình như Chúa lúc nào cũng quan phòng. Thì ngay cái lúc đó người ta chế ra cái máy để bắn bằng laser, bằng cái nước để mà cho bể sạn ra để tiểu ra đó. Thì tôi là người thứ 13 bắn trên chiếc máy đầu tiên người ta để tại Garden Grove. Thì lúc đó tôi không phải mổ nữa. Nhưng mà bác sĩ nói rằng 10 năm sau anh mới biết kết quả của cái máy này nó như thế nào. Tại người ta chưa biết rằng sau 10 năm sẽ tai hại như thế nào. Thì tạ ơn Chúa hôm nay đã 22 năm, tức là năm 1985, 86, 87. Thì coi như bây giờ nó không còn sạn nữa, nhưng cái thận nó bị ảnh hưởng. Sau 20 năm thì nó gọi là disease, tức là nó không muốn lọc tất cả cái chất độc trong người. Nó không 100% lọc, mà nó chỉ lọc bao nhiêu phần trăm đó thôi. Thì mới đây lại bị bệnh mổ tim. Và năm 2001, kính thưa quý vị, cái lúc mà hai cái building sập, thì ngay cái lúc đó là lúc tôi vừa mới rời khỏi nhà thương về. Thì trước khi mổ thì tôi nói con dâng tất cả trái tim con, linh hồn con, xác con cho Chúa. Trong lúc đó con hy vọng Chúa cứu. Thì vừa mới về đến nhà sau một cuộc mổ tim như vậy, thì nhìn thấy September 11, tức là hai cái building sập. Thì ngay cái ngày hôm sau đó thì nghe tin tức 3-4 ngàn người instantly chết ra cho. Thì thú thật với nãy cha và quý vị, tôi quỳ xuống tạ ơn Chúa. Lúc nào Chúa cũng bảo vệ và che chở. Lòng tin của tôi thật sự rất là vững. Ngày rời khỏi Việt Nam thì chỉ mang một cuốn kinh thánh, một bộ kim châm cứu và một cái bị mang hai bộ quần áo ra đi. Nhưng Chúa đã đón tôi đi trên máy bay một cách nhẹ nhàng qua tới đây. Thì tôi tin rằng Chúa đã để tôi vào một...
Thế anh nói rõ về cái chuyện gì Chúa làm, chúng ta không có nhiều giờ.
Dạ, và cái ngày gần đây nhất thì một tháng nay tôi lại đây với sức khỏe rất là yếu. Đứng có lẽ đứng từ nãy như thế này thì coi như chóng mặt đã tẻ rồi. Thì tôi năn nỉ cha, tôi gặp cha ngoài đó, cha bảo cầu nguyện. Thì tôi đến đây cầu nguyện, sau cái giờ đầu thì tiếp tục cha bảo ra ngoài cái tập cầu nguyện tiếp. Thì cái ngày đầu tiên tôi cảm thấy nó uể oải lắm, ho lên ho xuống và không muốn tập chút nào hết. Thì vẫn chưa có niềm tin lắm, tại vì nghe đồn ở đây, Chúa chữa rất nhiều người ở đây qua bàn tay của cha Trường Luân. Thì sau đó thì tôi cố gắng được theo cha, thì ngay cha nói đến tối thứ hai hoặc tối thứ tư thì cùng mọi người để được chữa lành bởi Chúa Thánh Thần. Thì hôm đó tôi đến đây thì thưa với quý vị, Chúa đã đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống cho tôi. Là khi tôi té lăn ra thì ánh sáng của hai màu đó tỏa vào trong người, nhìn trông thấy rõ, và sau đó thì nó chạy hết tất cả trong cơ thể, như là khớp xương, hai cái lưng rất là rung động. Thì sau đó về thì tôi thấy nó khác thường lạ. Và vợ tôi cũng tựa như tất cả bạn bè mọi người nói, tại sao anh nhìn khác quá. Tôi bảo khác ở chỗ nào? Tôi thấy anh có vẻ khỏe mạnh và hồng hào ra trở lại. Thế tôi nói đó là Chúa đã trị và Chúa đã ngự trong lòng tôi. Chúa tha thứ tôi. Đó là hồng ân của Thiên Chúa. Kính chúc quý vị, tới ngày hôm nay thì tôi cảm thấy như là được 60, gần 70% rồi. Thì mong quý vị tin tưởng mạnh vào Thiên Chúa hơn nữa và tạ ơn Ngài, đội ơn Chúa. Cầu nguyện thêm cho tôi nữa, bởi vì ngày 15 tây này thì tôi sẽ phải cắt mổ, nhưng tôi tin rằng Chúa sẽ làm cho tôi được. Và mới đây thôi, ngày 18 tháng 8 vừa rồi thì tôi phải đến cái ngày mà phải đi thử máu. Họ lấy 12 ống máu ra thử 12 cái test ở trong đó về thận, về cholesterol, về nào kia. Thì kính thưa với quý vị rằng cholesterol chưa bao giờ của tôi xuống tới 230, 250. Nhưng cái kết quả là từ trước kia là thường nó trung bình 280, còn cái tricholesterol nó lên 300 mấy 400. Và cái tốt nhất nó gọi là HDL đó, tức là cái đó phải cần trên 40. Thì thật sự chỉ mình chỉ được 28, 39, 30 thôi. Thế nhưng mà kính thưa quý vị rằng cái kết quả thử máu ấy thì mới hôm đó thì họ đưa về, thì hôm nay tôi in ra thì cái cholesterol xuống còn có 175. Cái tricholesterol là 162. Và cái HDL tức là cái cần tốt trên 40 cái thành 63. Thì vinh danh Chúa và tạ ơn Chúa, và tôi cảm thấy trong người rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Và chính tất cả các bạn bè tôi cũng ngạc nhiên nữa, thì tôi cũng nói với họ rằng, hỏi anh làm cái gì như vậy? Thì tôi nói dạ, lúc này tôi ăn thịt người. Nếu quý vị muốn sống thì ăn thịt người, chứ còn ăn bao nhiêu thịt súc vật quý vị sẽ chết. Anh nói gì kỳ vậy? Tôi bảo đúng, đó là mình Thánh Chúa. Đây là mình ta, các con hãy lãnh nhận mà ăn. Kính thưa quý vị, nhờ ơn Cha giảng, đội ơn Cha cầu nguyện cho con, thì con đã được vững tin hơn. Và hàng ngày
thần ký công giúp gì cho anh?
Dạ thưa Cha, rất không thể diễn tả nổi, nó sung sướng lắm thưa Cha. Nhưng con cảm thấy rất mạnh trong những cái lúc đọc với Cha, thông công với Cha như vậy, thì con thấy rõ ràng là Đức Chúa Thánh Thần đổ một cái luồng sáng xuống cho con, nhìn thấy tất cả mọi vật xung quanh, từ tượng Chúa cho tới tất cả các cây cỏ đều một vầng sáng. Thì con thấy tin đó là ánh sáng của Đức Chúa Thánh Thần. Nhưng con vẫn còn yếu đuối, xin quý vị cầu nguyện cho con. Con còn đang tranh đấu với ma quỷ rất nhiều.
Chúng
để
ta
chiến thắng.
Lên Chúa một tràng pháo tay. À, tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Mẹ. Chúng ta dâng lên Chúa và Mẹ một tràng pháo tay thật tình. Có những người đặt vấn đề cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi không thể nào dạy những gì mình chưa có làm hay mình chưa có sống. Thì có cái cách để mà thờ phượng Thiên Chúa ăn sống với hết sức bình sinh của mình. Và việc tu luyện thần khí công đó, thì giảng là một chuyện, mình không phải là người công giáo, không phải là cái là thính giả, là khán giả, hay là độc giả, hay là trí giả thôi, mình là hành giả. Mình phải làm, và làm thì mới thấy được. Có nhiều người nói nhiều lắm, nói quá nhiều đi, nhưng mà có những người nói nhiều, biết nhiều, nhưng mà biết sai, biết bậy. Thì chúng ta trở lại với lời của Chúa, thì chúng tôi đi từng bước thôi. Tất cả căn bản của thần khí công tóm gọn chỉ có 8 chữ thôi, mà người nào làm được 8 chữ đó, kính thưa anh chị em, có những cái kết quả như vậy. Và bây giờ ông bạn, ông Bob á, ông bạn đó người Ấn Độ của anh Bon nè, thấy không? Lên đây nè, là như vậy. Ông không phải là người công giáo, ông cũng bệnh đó, lên đây. Tôi thấy lạ lùng, hôm nay cũng chỉ có 2 ông thôi, rồi một anh người ở đây thôi. Chỉ có 3 ông à. Còn tất cả những người, mấy chục người lúc đầu tới, mất hết rồi. Lạ lùng lắm. Thì bởi vì không thấy có nhu cầu để thờ phượng Thiên Chúa ăn sống. Nếu mà anh chị em thấy mình đã biết rồi, đã thay, đã hiểu rồi, có kinh nghiệm nhiều rồi, thì không thể học được đâu. Chúng ta muốn học, thì chúng ta phải có một cái sự bỏ mình. Bỏ mình. Chúng ta muốn được Chúa, thì chúng ta phải bỏ mình để Chúa làm việc. Còn khi mà chúng ta nói tôi đã biết rồi, tôi đã hiểu rồi, tôi kinh nghiệm rồi, tôi đã thấy rồi, hết nói, không nói được. Cơ bản là đến đây để cho Chúa hướng dẫn, chỉ dạy, giáo dục, giống như là đứa bé đó. Đứa bé được sinh ra, được cha mẹ dạy dỗ từ đầu là biết bò, biết lết, biết bò, rồi biết đi, biết chạy, rồi bay. Cái thưa anh chị em, là chúng ta muốn, chúng ta phải đi vào trong cái thực tại của thần khí thánh của Chúa. Đây là khơi nguồn thôi, khai tâm cho anh chị em. Chúng tôi nói về thần khí học, dạy anh chị em học với chúng tôi. Nhưng mà bây giờ có thần khí đạo là chúng ta phải làm, thần khí công là thực hiện. Nhưng mà có những người á, đến cái bước đầu thôi, cái trình độ đầu tiên á là học thôi, biết đồng trí thôi, chưa vào trong cái đạo của thần khí thánh. Anh chị em muốn biết sâu hơn nữa thì anh chị em đến, anh chị em học thần khí công. anh chị em tu luyện thần khí công với chúng tôi. Đây không phải là thể dục thể thao, võ công, ngoại công, nội công, tâm công, thần công, khí công hay là nhuyễn công, ngạnh công, dứt khoát không phải những cái thứ đó. Và đây là thờ phượng Thiên Chúa hằng sống. Thì tôi mở ra để giúp cho anh chị em, anh chị em có thể đến và anh chị em sẽ thấy có những người đến đây tập thần khí công trong vòng có 2 tuần lễ mà xuống đến 9 pound. Không phải là thể dục thể thao nha. Có một bà đó, một chị đó tập mà để xuống đến 9 pound tôi không hiểu là sao mà xuống như vậy. Thánh thư Tin Mừng đoạn 8. Chúng ta đọc lại câu 28 đến câu 30. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai người đã tiên định thì người cũng đã kêu gọi. Và những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Và những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Ở đây anh chị em có bao giờ có ai thất tình lần nào chưa trong cuộc đời? Ai thất tình rồi đã trải qua một lần thất tình giơ tay lên. Nhiều lần á, anh Hiệp nhiều lần hả? Nhiều lần thất tình. Bây giờ quý vị là những người từng trải, từng trải trầy da tróc vẫy, vết thương đầy mình bởi vì kinh nghiệm thế nào là đường tình hay là trường tình đó. Thì quý vị nào có thể diễn tả cho tôi biết dấu chỉ nào là dấu chỉ của một người thất tình? Thế nào là người thất tình hả? À, mấy người biết mà, ngoài đời mà chúng tôi tu hành chứ tôi không biết được à. Quý vị cho tôi biết thế nào là thất tình? Con người thất tình thì con người làm sao hả? À, sao anh nói ở dơ hả? Ờ à, rồi dấu chỉ đầu tiên mấy ông đó là ở dơ, chắc là nói từ kinh nghiệm, trong kinh nghiệm ra ha. Dấu chỉ đầu tiên thất tình là ở dơ. Rồi gì nữa? Thứ hai là gì nữa? Ngủ nhiều hả? Thất tình mà ngủ à? Thất tình mà ngủ được à? Mấy bà thất tình mấy bà có ngủ được không? Ngày đêm suy nghĩ, thức trắng đêm chứ không? Ai nói ngủ vậy? Tôi nghĩ chắc là coi luyện trưởng nhiều quá mới ngủ chứ thất tình. Thất tình mà ngủ à? Thứ nhất ở dơ, đồng ý không? Có ở dơ không? Có không? Có ở giờ. Thứ hai là, thứ hai là gì? À, rượu, 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 rượu. Chẳng đời thì uống rượu mà, phải không? Uống rượu, say rượu. Rồi ở giờ say rượu còn gì nữa không? Ăn không ngon, ngủ không yên. Đúng không? Đồng ý không? Tôi đoán ra thôi, đoán mò thôi. Quý vị có cái đúng không? Phải không? Ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi, đúng rồi. Khóc, có khóc không? Mấy ông có khóc không? Mấy ông thất tình, mấy ông có khóc không? Sao các bà biết? Các bà ở đó sao mà biết được? Các bà vì mấy ông mà các bà khóc á. Nhưng mà khóc ra không ra nước mắt hả? Có khóc phải không? Có khóc. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? À, không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa. Muốn... muốn đập đầu vô gối mà tự tử ha. tự sát. Có biết bao nhiêu người thất tình chạy lên cái cầu cựu Kim Sơn ở trên San Francisco á, nhảy xuống á, hả? Rồi nhảy từ trên cao nhảy xuống, đến giữa chừng nó bắt đầu hối hận rồi. Vì nó không xuống tới nơi, không chịu chết, không biết đến nào lúc nào chết. Có nhiều người chết vì thất tình. Thì ít nhất ôn bài nha, cái này là đây là chúng ta đàm đạo, chúng ta học đạo với nhau. Tôi không có dạy ai hết, anh chị em học với chúng tôi những gì anh chị em đã có rồi. Thất tình á thì anh chị em ở dơ nè ha. Các bà có ở dơ không? Khi thất tình các bà có ở dơ không? Mấy ông thất tình nhưng mà mấy bà có biết thất tình không vậy? Có không? Mấy bà nói hả? Nhiều không? Cái mấy bà thất tình có không? Như vậy các bà có ở dơ không? Không có đâu. Thất tình nhưng mà còn khuya mới ở dơ, kẹt lắm. Không? Cái là chỉ mấy ông thôi, dành cho mấy ông. Ít nhất là ở dơ bên mấy ông. Thứ hai, uống rượu. Các bà có uống rượu không? Thất tình uống rượu không? Không, còn khuya. Các bà làm gì? Đúng rồi, khóc. Rồi. Đó là các bà, là khóc là các bà. Thứ ba làm gì? Ăn không ngon, ngủ không yên, phải không? Ăn không ngon, ngủ không yên là thứ ba, điều kiện thứ ba để mà trở nên người thất tình là như vậy, phải không? Rồi thứ tư là khóc. Cái đó dành cho các bà đó. Các ông thì không biết là có khóc hay không. Rượu vô rồi không biết có khóc hay không. Còn biết trời trăng gì đó mà khóc, phải không? Rồi khóc. Rồi thứ năm là gì? Không muốn sống nữa. Đủ chưa? Đủ chưa? Ở đây bây giờ có ai đang thất tình không? Hội đủ năm điều kiện này không? Có ai được hội đủ năm điều kiện không? Không có hả? Chị Mười có không chị Mười? Chị cười quá xá mà chị lúc nào cũng cười. Đó làm sao thất tình được? Một trong những dấu chỉ mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại cho anh chị em hoài cái quy luật đó, chúng ta có thể thấy được. Đó là, đây là cái dấu chỉ, đây là cái động cơ, cái lý do mà cái con người đó rơi vào cái tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên, ở dơ, rồi chán sống, rồi rượu chè, rồi khóc. Đó là những dấu chỉ thất tình đó. Cái động cơ đó, cái nguyên do đó là như thế này. Bởi vì anh chị em nhìn thấy người mình yêu mà không yêu mình, trái ngược lại yêu người khác, phải không? Cái đó là cái khổ nhất mà, phải không? Cái khổ, một trong những khổ nhất á, là mình, cái người mình yêu đi yêu người khác, đúng không? Phải không? Và tất cả anh chị em đi tìm tình yêu, Chúa dựng nên chúng ta có khả năng để yêu và nhu cầu để được yêu. Không yêu và không được yêu thì không phải là con người, không thể nào hạnh phúc được. Đơn sơ như vậy thôi. Đây là trong Thánh Kinh dạy, không phải chuyện gì lạ lẫm, và cũng là kinh nghiệm. Những gì Thánh Kinh dạy, anh chị em cuộc đời anh chị em phản ảnh lời của Chúa nhé. Chúa dựng nên con người để yêu và để được yêu. Mà bây giờ yêu mà cái người mình yêu, đối tượng mình yêu á, yêu người khác, không yêu thương mình, thì chúng ta khổ và chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, rượu chè, ở dơ, chán sống. Con người đó gọi là con người khổ, người khốn khổ. Chúa yêu thương con người, yêu thương từng người trong anh chị em, mỗi một con người anh chị em. Bây giờ Chúa yêu thương anh chị em vô cùng, yêu thương đến nỗi và khi nhìn vào cái khuôn mặt của anh chị em đó thì thấy á, là hình ảnh ta đó, phản ảnh thánh nhan của ta đó, ta dựng nên con trong hình ảnh họa ảnh của ta đó, con đó. Và bây giờ nó không yêu Chúa nè, nó không chịu yêu Chúa mà nó yêu cái khác. Nó không phải nó yêu người khác mà nó yêu cái gì khác, tiền bạc của cải, chức quyền, hay là cái cuộc đời tạm thế gian này, bất cứ cái gì ngoại trừ Chúa thì nó yêu. Còn người yêu nó thì nó khước từ, nó không yêu lại. Chúa có thất tình, Chúa có mất ăn mất ngủ vì chúng ta không? Có không? Lúc nào vậy? Sao biết có? Nó có thì phải chứng, dẫn chứng chứ, chúng ta đàm đạo với nhau mà. Chúa mất ăn mất ngủ vì anh chị em có không? Chúa có ngủ không mà là mất ngủ? Chúa có ăn không mà mất ăn? Chúa không bao giờ, Chúa Đức Chúa Trời thì không có ăn không có ngủ, nhưng mà Chúa Giêsu rõ rệt đó, thức khuya cả cái đêm đó mà cầu nguyện đổ mồ hôi máu ra, phải không? yêu nó, chữa lành cho nó, trừ quỷ cho nó ăn bánh đó, thả vàng, cả vạn người đó, nước đó, hóa thành rượu cho nó ăn, rồi mana đổ trên trời xuống cho nó ăn cả 40 năm trời đó, cứu nó biết bao nhiêu lần, nó không yêu mình, ăn không ngon, ngủ không yên vì con đó. Cái thứ hai, Chúa có uống rượu không? Chúa có say không? Có không? Say mê tình chứ. Mê con người. Nếu mà không mê thì làm sao mà xuống thế làm người. Anh chị em, những ai mà đã có trải qua kinh nghiệm thất tình đó, thì cái bóng đó cứ tới nhà đứng trước cửa. Có không? Có đứng trước cửa không? Chờ không? Rồi làm thơ nữa, thơ con cóc hay là con ếch, con nhái gì đó. Đọc. Thấy không? Có người còn thậm chí lên đây yêu mến Chúa quá sức. Yêu mến Chúa thương xót, làm một cái bài thơ rap. Gửi cho tôi cái bài rap nữa. Bằng tiếng Anh rap cho Chúa. Thì có chuyện đó có mà không? Bài tình ca đó. Không phải là say rượu nhưng mà si tình. Say tình có đó. Chúa có đó. Say đến mức độ phải đến ở với nó. Chờ nó, chờ trực nó để mà nó đáp lại một chút tình thôi. Thế nó nhìn mình chút xíu là mình thấy cô vui rồi. Có phải không? Khi mà anh chị em nhớ lại tuổi thanh xuân đi. Cái tuổi mà bắt đầu biết yêu đó. Tuổi biết buồn là bắt đầu biết yêu đó. Chỉ cần cái con người đó liếc nhìn một cái thôi cũng là thấy vui cả ngày rồi. Có đúng không? Có phải không? Tôi chỉ đoán mò ra thôi. Đây là lý đoán. Thần học lý đoán ra. Có đúng không? Tôi không biết nha. Anh chị em tự xét lấy đó. Chúa ăn không ngon, ngủ không yên cũng si. Thay vì say rượu thì say tình. Mất ăn, mất ngủ vì mình. Chúa có muốn sống không? Chúa có muốn sống không? Thôi thà chết đi để cho nó sống còn hơn á, mà sống không có được người mình yêu. Phải không? Chúa chết đi để cho người Chúa yêu được sống. Đó là mỗi một anh chị em đó. Tại sao chúng tôi nói lên điều này? Chúng ta đang học về làm sao để bước vào trong nước trời. Chúng ta đã có địa chỉ của thiên đàng rồi, địa chỉ của nước trời rồi, phải không? Phải không? Địa chỉ của thiên đàng là chỗ nào? Anh chị em biết rồi phải không? Số mấy? Số mấy vậy? 2458 Atlantic Avenue. Cái đó biết rồi. Địa chỉ thiên đàng là chỗ nào? Được trở nên đồng hình đồng dạng với trời, con Thiên Chúa, phải không? Trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô. Và đây là những cách thức. Bây giờ Chúa là người yêu, người tình. Bây giờ anh chị em muốn được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, trở nên con trời, trở nên giống như Đức Chúa Trời, thì anh chị em phải làm như Chúa làm, phải trở nên con người biết yêu. Phải không? Thì chúng ta biết thế nào là thất tình mà. Thì bây giờ Chúa như vậy đó, chúng ta phải yêu như Chúa yêu. Cái vấn đề của con người là khi mà con người thất tình đó, nhiều khi sinh ra bạo hành, bạo lực hay là bạo động đối với bản thân mình. Ăn uống rượu nè, rồi ở dơ nè, là mình tự mình hại mình, phải không? Là không muốn sống, chán sống nữa, tự hại mình. Còn Chúa khác á, thay vì hại bản thân mình thì lấy cái mạng mình để chuộc mạng, chuộc lại mạng cho người Chúa yêu, là mỗi một con người trên mặt địa cầu này. Đó là tình, đó là bản tính Thiên Chúa đứng đầu. Bây giờ cái câu hỏi cụ thể, rất là cụ thể, thực tế, làm sao để được thông chia tánh trời, làm sao để thông dự tham dự vào trong thần tính, bản tính Thiên Chúa, địa chỉ của thiên đàng, và cũng là địa điểm và mục đích của chúng ta đến là chúng ta phải giống như Chúa Giêsu Kitô, được đồng hình đồng dạng với Ngài. Bây giờ làm sao được như vậy? Ông Thánh Phaolô nói lại, chúng tôi lặp lại cho anh chị em, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn một khía cạnh khác nha. Ông Thánh Phaolô nói rằng Ngài và anh chị em công giáo đã biết, ta đã biết rằng, câu 28, ta biết rằng, Thánh Phaolô biết, người công giáo biết cái gì? Những ai, đối với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì người làm gì? Đồng công cộng tác để biến đổi mọi sự nên lành. Chúng ta trở lại câu 28, vì chúng ta đọc đến câu 30 rồi, phải không? Thì những người nào mà tiền định được Thiên Chúa đã tiền định thì Ngài kêu gọi, những người nào Ngài đã kêu gọi thì Ngài giải án tuyên công, và những người nào Ngài đã giải án tuyên công Ngài tôn vinh, phải không? Đó là cách thức làm gì? Chúa đồng công cộng tác để biến đổi mọi sự nên lành, mà cái lành tối thượng tối cao đó là được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, tức là anh chị em trở nên người mang tánh trời trong mình. Thì để được mang tánh trời hay là có thần tính, bản tính Thiên Chúa trong mình đó, thì chúng ta phải yêu. Và đối với những ai yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa nha. Nhưng bây giờ yêu mến Thiên Chúa, cái câu hỏi đặt ra cho anh chị em á, mỗi người tự xét lương tâm mình, anh chị em có yêu mến Thiên Chúa không? Anh chị em có yêu mến Thiên Chúa không? Tôi đặt câu hỏi này rồi, đã đặt rồi. Và Chúa có cần anh chị em yêu mến Ngài không? Yêu mến Ngài, yêu mến Ngài là như thế nào? Yêu mến trời, yêu mến Chúa là như thế nào? Cách thức nào là yêu mến Chúa? Chúa cần anh chị em yêu mến Chúa không? Sao cần? Có cần không? Chúa là tất cả, Chúa làm nên tất cả, Chúa tự hữu, toàn hữu và tất hữu. Chúa toàn tri, toàn quyền, toàn năng. Chúa phán một lời, có một cái vũ trụ khác không cần vũ trụ này nữa. Chúa có cần mình không? Anh chị em yêu mến Chúa đó. Nếu mà nói tự trong bản tính Thiên Chúa, Chúa có cần chúng ta yêu mến Chúa không? Có không? Ngài có rồi, Ngài tất cả rồi, Ngài cần gì nữa? Ngài là hạnh phúc rồi. Cái việc mà anh chị em yêu mến Chúa chẳng lợi ích gì cho Chúa. Anh chị em ý thức điều đó. Cái việc anh chị em yêu mến Chúa chẳng lợi ích gì cho Chúa, bởi vì Chúa phán một lời tạo ra chính năng trời mà. Chúa phán một lời hóa ra hư vô hết tất cả hết thảy, rồi Ngài phán một lời nữa có vũ trụ khác, đâu cần mình đâu. Chúa muốn dựng nên bao nhiêu vũ trụ cũng được. Vậy vì vậy cái việc mà anh chị em á, đối với những ai yêu mến Chúa chẳng lợi ích gì cho Chúa, mà lợi ích cho những người yêu mến Chúa, phải không? Nhưng mà anh chị em á, mỗi người có thể tự vấn lương tâm, anh chị em có mặt ở đây trong đền thờ Chúa Thương Xót, thì hiển nhiên anh chị em đã có một chút nào đó yêu mến Chúa, không phải chỉ trong cái lòng hay là trong cái lời nói, mà ngay cả trong linh hồn của anh chị em. Cái sự hiện diện trong hành động đó, anh chị em có mặt trong đền thờ này là anh chị em đã yêu mến Chúa rồi. Nhưng mà yêu mến Chúa đến cái mức độ để Ngài đồng công cộng tác biến đổi anh chị em nên đồng hình đồng dạng với còn Thiên Chúa. Anh chị em yêu mến Chúa mà tại sao đời mình vẫn khổ? Tại sao cái cuộc đời mình những sự lành không thấy mà toàn là sự dữ xảy ra? Trong khi đó lời Chúa của ông Thánh Phaolô nói với người Công giáo Roma, chúng ta biết chắc biết rằng những ai yêu mến Chúa thì Ngài biến đổi mọi sự nên lành, Ngài đồng công cộng tác với chúng ta để biến đổi mọi sự nên lành. Tại sao vậy? Tại sao mình yêu mến Chúa mình đến cầu nguyện mà không được? Tại sao vậy? Anh chị em có yêu mến Chúa đó, nhưng mà không yêu đúng cách. Yêu mến Chúa đó, nhưng mà với cái mục đích nào đó. Cái mục đích đó không phải là Thiên Chúa. Chúng ta yêu mến Chúa, lạy Chúa cho con được ơn chữa lành, để con có sức khỏe, con làm gì, con làm việc, con có tiền, con nuôi gia đình. Hết. Con lâu lâu con có được khỏe, con đến nhà thờ, con xin lễ, rồi xong phủi tay. Như vậy đó. Chúa cho con sức khỏe, con sống lâu, dài. Đến khi mà con già con về con phục vụ Chúa. Có những người hứa như vậy đó. Khi mà con về hưu á, là con sẽ đến phục vụ Chúa. Về hưu rồi, 65 rồi, về hưu rồi. Nhưng mà chẳng thấy đến nhà thờ gì cả. Yêu mến Chúa đó. Nhưng mà có cái đầu óc mưu cầu tư lợi. Có yêu chứ không phải không yêu. Nhưng mà cái chủ tâm á, cái tâm ý á, nó lệch lạc. Yêu mến Chúa đó. Nhưng mà tôi phải là người chủ động. Tôi vẫn là người chủ động. Đó là cái vấn đề của chúng ta khi đến với Chúa. Có yêu đó, nhưng không có đâu. Nhưng mà con yêu Chúa để Chúa làm cho con. Bây giờ anh chị em xét lại đi, trở lại với cái kinh nghiệm của cuộc đời anh chị em. Khi mà anh chị em yêu thương ai, một con người nào đó đó, anh chị em yêu thương người đó đó, anh chị em có nói tôi yêu quý vị để quý vị làm theo ý tôi, phải không? Có không? Các ông yêu các bà để các bà làm theo ý tôi, phải không? Có không? Hay là yêu là cái người đó chưa kịp nhờ, chưa kịp sai, chưa kịp bảo, liếc một cái là bà biết bà muốn gì rồi, có đúng không? Tiếng Anh gọi là your wish is my command, chỉ ước nguyện thôi là lệnh truyền của tôi rồi, đúng không? Cái người mà yêu là như vậy đó. Anh chị em yêu anh Chúa kêu khác. Nếu mà thật sự yêu đó, chỉ cần biết được một cái ước nguyện thôi, chứ phải là ý nguyện, chứ là ý định nữa. Ước nguyện đã là lĩnh truyền rồi. Và làm sao để chu toàn, để làm sao cho người đó được vui lòng. Cái người yêu là làm cho cái người mình yêu, đối tượng mình yêu được vui lòng, được hạnh phúc. Anh chị em nói anh chị em yêu mến Chúa, anh chị em có làm cho Chúa vui lòng không? Làm đẹp lòng Chúa không? Có không? Chúng ta lấy lời Chúa ra, chúng ta xét. Anh chị em đến đây cầu nguyện, mục đích là để anh chị em được những gì anh chị em cầu xin mà. Phải không? Bây giờ làm sao đây? Làm sao để mà làm đẹp lòng Chúa? Làm sao để đẹp lòng Chúa? Yêu mến Chúa là như thế nào? Cái cách thức các thánh yêu mến Chúa, cách thức Chúa Giêsu Kitô yêu mến Đức Chúa Cha là như thế nào đây? Chúng ta học để được đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa mà. Chúng ta cùng học với nhau. Người lớn khó dạy nhưng mà rất là dễ học. Rất là dễ học. Chúng ta có nhu cầu chúng ta học với nhau, học từ nơi trái tim vực thánh của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em nhớ trái tim vực thánh Chúa Giêsu Kitô, Ngài nói hãy đến thọ giáo cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Những ai lao đao, vác nặng, gánh nặng, hãy đến ta, đến với ta, ta cho nghỉ ngơi dưỡng sức, bổ sức. Và hãy học cùng ta, thọ giáo cùng ta vì ta hiền lành, khiêm nhượng trong lòng. Học nơi trái tim vực thánh của Chúa. Đức hiền lành, đức khiêm nhượng. Anh chị em có bao giờ thấy trường hợp này xảy ra chưa? Đây là kinh nghiệm nha, kinh nghiệm xảy ra. Tôi quan sát thôi, nói coi có đúng thực tại không. Có những người đi suốt cả cuộc đời đi tìm người mình yêu, hay là người yêu đó, để được yêu hay là để yêu. Nhưng mà tìm cũng được rồi, biết bao nhiêu cuộc tình rồi tan vỡ ha, mộng vàng tan vỡ, đủ thứ chuyện hết đó. Và đến khi được rồi, được cái người gì đó trong mộng đó, về đến nhà thì ông bà ở với nhau một thời gian, sinh con sinh cái xong ra thì nhìn qua nhìn lại, nhìn bà, ông nhìn bà nhìn ông, bà hỏi ông là ai, rồi ông hỏi bà là ai. Sau thời gian nuôi con nó trưởng thành, rồi nuôi cháu nó trưởng thành, nhìn lại nhau không biết mình là ai nữa. Nhưng mà có cái chỗ này, cái chỗ này là cái kinh nghiệm, tôi không biết anh chị em có trải qua chưa. Khi mà cái người vợ sinh ra được đứa con đầu lòng đó, được đứa con đó, thì thường thường đây là theo tâm lý học, người chồng dường như tựa hồ bị bỏ rơi, có đúng không? Và chúng tôi đã từng thấy những người chồng ghen, phải không? Ông chồng cũng theo đuổi bà vợ đó, và bà vợ chỉ nhìn thấy đứa con đó thôi. Bây giờ để cho các bà trả lời nhé, giữa người chồng và đứa con thơ đó, thì bà vợ, các chị yêu ai hơn? Mạnh dạn, thẳng thắn, thương con hơn, phải không? Không có chồng cũng được, miễn sao có con được rồi, phải không? Tại sao vậy? Bây giờ cái câu hỏi sâu hơn đó, tại làm sao như vậy? Các ông nên ý thức điều này, tại sao? Có thể về nhà hỏi tại sao các bà sau khi lấy tôi về nhà rồi có đứa con rồi bỏ rơi tôi. Đặt câu hỏi sâu hơn, tại sao? Tại sao vậy? Tại sao vậy các bà? Là ruột của mình phải không? Còn ổng là gì? Ruột dư phải không? Cũng không phải ruột dư nữa. Anh chị em so sánh đi, đơn sơ lắm. Tại sao con nít nó dễ thương, nó khả ái? Tại sao vậy? Sạch hả? Con nít sạch hả? Không nè, anh chị em á, các bà á, có bao giờ á, bồng các ông đặt chỗ đó là ngồi chỗ đó thôi. Thấy không? Nói ăn là ăn. Thấy không? Tắm, đè đầu xuống tắm là tắm. Có không? Có điều khiển, có sai khiến được như vậy không? Còn đứa bé đó, đặt ngồi là ngồi. Phải không? Bồng là bồng, muốn nựng, muốn gì đó, muốn nhéo, muốn béo là cũng được hết á. Các bà toàn quyền trên đứa bé đó. Các bà có toàn quyền trên các ông không? Thì do đó, hiển nhiên là em bé dễ thương hơn là các ông rồi. Chúng ta rút ra từ cái này, chúng ta đàm đạo với nhau, chúng ta học với nhau. Tại sao con nít dễ thương? Không phải là các bà thương các con nữa, mà các ông cũng thương các con của mình nữa. Các ông thử ở đây bây giờ, bắt các bà ngồi yên một chỗ, thấy không? Câm cái miệng lại để tôi nói. Không được nói gì hết á, không được hé lời, hé môi. Thấy không? nghe, và khi mà tôi gọi thì dạ, mà bảo thì, và làm răng đắp ra đâu, các bà trả lời không? Hay quá. Hoan hô các bà một bộ chàng báo tay. À, trả lời hay quá, về vâng lời các ông như vậy nha. Thì các ông á, mà các ông đặt các bà như vậy đó, bảo gì làm nấy, thì các ông vui lòng lắm phải không? Đấy làm hạnh phúc lắm phải không? Cái cách thức mà chúng ta yêu Chúa đó là cách thức còn nít. Cách thức còn nít để cho cha mẹ yêu. Khi mà các ông hay là các bà người lớn đó, các anh chị với nhau khi mà nói đến tình yêu đó thì phải xin phép. Phải không? Mà không xin phép á thì vi phạm quyền tự do bất khả xâm phạm. Phải có phép mới được yêu. Người lớn đó phải có phép mới được yêu thương nhau. Không là chết á, ra tòa kiện tụng đó. Còn con nít á, anh chị em khi mà thương con của mình nó có xin phép nó không? Anh chị em tắm cho nó, anh chị em có xin phép nó không? Bắt nó ăn, bắt nó đi ngủ, anh chị em có xin phép nó không? Đặt đâu ngồi đó mà dạy dỗ nó không? Từ cái tuổi sơ sinh cho đến cái tuổi khoảng chừng 5-6, bắt đầu sang 7 tuổi rồi đó, bắt đầu có trí khôn rồi đó, là nó tự nó tự túc rồi đó. Cái tuổi đó dễ thương đó, mình dạy gì mình nói gì nó cũng nghe đó. Và vì vậy khi mà Chúa nói đó, các ngươi không thể nào vào được nước trời, có nghĩa là các ngươi không thể nào được trở nên đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa, thông chia bản tính với Đức Chúa Trời, nếu các ngươi không hoán cải để trở nên trẻ. Thấy chưa, bây giờ thấy chưa, chỉ có ba câu thôi, 28, 29, 30, 28, 29, 30, ba câu đó thôi, học một tháng trời rồi đến cái điểm này. Anh chị em muốn được trở nên đồng hình đồng dạng thì đến với Chúa như trẻ thơ, đừng có đến mà nói chuyện tay đôi với Chúa như người lớn. Để cho Chúa thương một đứa bé, nó tự chăm sóc nó đánh răng hay là nó chải đầu, nó tắm rửa, có sạch bằng mẹ nó tắm rửa và đánh răng chải đầu cho nó không? Người lớn chăm sóc cho thì sạch sẽ hơn chứ. Thì anh chị em đến với Chúa cũng vậy đó, anh chị em đến tay đôi, giống như là mình có cái gì mình cho Chúa vậy đó, có qua có lại mới tỏi lòng nhau không? Nhưng đối với những người yêu mến Chúa là để cho Chúa thương, Ngài đồng công công tác này biến đổi anh chị em, biến đổi tôi, biến đổi tất cả từng người chúng ta nên giống như Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu Kitô là con, bởi vì bất cứ điều gì là thánh ý Cha Ngài cũng làm hết á. Ngài rất là ngoan, Cha bảo gì lương thực của ta là làm theo thánh ý Cha ta. Chúa Giêsu nói như vậy đó. Thì chúng ta học cái tánh trời chỗ đó, khôn ngoan là cái chỗ đó, khôn ngoan nhớ không, tôi lặp lại khôn ngoan nha. Khôn ngoan thì luôn 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 cái người được cái ơn khôn ngoan, được ơn khôn ngoan, đức khôn ngoan trời ban thì thanh khiết. Ơn khôn ngoan trời ban cho ai đó thì người đó nên hiếu hòa, phải không? Tôi thấy hai đứa, mà ba đứa chứ, ba đứa nữa rồi nè, chạy chơi với nhau. Nhỏ nó chạy tới nói tôi, cha con không chơi nó nữa đâu. Tại sao nó không chơi con? Nó xô con. Sao nó xô con? Dạ con xô nó. Tại sao con xô nó? Bởi vì nó ăn hiếp con bé kia. Rồi tôi mới kéo nó tới, tôi mới hỏi con bé kia, nó ba đứa, hai đứa con trai, đứa con gái nhỏ 5-6 tuổi vậy đó. Hỏi đứa nào xô đứa nào, con bé nói thằng kia nó xô con. Rồi ngày á nó xô lại thằng kia. Thế nên thôi bây giờ tôi nói đến xin lỗi đi, đến xin lỗi đi. Hai đứa bé nó chơi với nhau, ba đứa chơi nhau, nó xin lỗi. Ôi, I'm sorry. Rồi nó ôm nhau xong nó chạy ra nó chơi nữa. Không có chuyện gì xảy ra hết, hiếu hòa. Con nít nó như vậy đó. Bây giờ thử đi, vợ chồng, thấy không? Đến gặp cha nói, ổng chửi tôi. Bà nói không, ông này ông cù lần. Thôi, tha cho nhau đi, xin lỗi nhau đi. Còn khuya. Đâu có con nít đâu, đâu có hiếu hòa đâu. Thanh khiết, hiếu hòa. Rồi cái gì nữa, nhớ không, có ghi xuống không? Đức, cái người được đức khôn ngoan trời ban cho thì bao dung, bao dung, bao dung. Con nít có bao dung không? Nó dễ quên. Ai nó cũng quen được, thả đứa bé người Việt Nam sang chơi với đứa da đen hay là chơi với đứa da trắng, tôi thấy đi camping, đi picnic, đi cắm trại với các em đó. Mấy đứa bé Mỹ trắng á, nhỏ nhỏ nhỏ, thấy mấy đứa Việt Nam chơi nó nhảy vô nó chơi. Nó lên trình diễn văn nghệ như không vậy đó. Như là nhà của nó vậy, không có phân biệt là sắc tộc, màu da hay là cái gì, ngôn ngữ, nó nhảy vô nó chơi. Mà mấy đứa con nít của mình cũng vậy đó. Bao dung, dễ dàng lắm. Rồi còn thêm cái gì nữa? từ bi thương xót. Còn nít nó biết thương đó chứ. Nó thấy đứa đầu nó khóc, sao khóc về cái đứa nó an ủi, không sao đâu. Tôi không biết cái cha mẹ người lớn có làm việc đó không. Nó biết thương người đó. Tôi kể chuyện nhỏ, nó đi ra ngoài, tôi dẫn nó, nó khá quá mấy đứa nhỏ, tôi dẫn nó ra ngoài Albertson, tôi mua cà rem cho nó ăn. Mua cà rem cho nó ăn xong cái tôi móc tiền ra tôi trả. Cái thằng nhỏ nó có 1 đồng à. Nó ra thôi con trả cho cha. Có 1 đồng à. Rất là dễ thương. Nó không con giữ đi cha trả thôi. Thôi bây giờ con lấy cái tiền này á, bây giờ thay vì con trả tiền cà rem á, con cho người nghèo. Biết thương xót. Không biết cha mẹ vậy làm sao á, mà nó biết cho. Thương xót. Nhún nhượng nhường con nít. Nước nè, trời nè, khí nè, ánh sáng nè, biết nhún nhượng. Cái người nào cứng lại, cô động lại, chết, gãy, bể, vỡ, già là như vậy, ứ động, đầy ứ quá khứ. Xin hoa thơm trái tốt, anh chị em thanh khiết, anh chị em hiếu hòa, anh chị em bao dung, anh chị em nhún nhượng, anh chị em thương xót, anh chị em phải xin hoa, hoa thơm trái tốt thôi. Tại sao đến cái tuổi già mình không xin hoa thơm trái tốt nữa? Nhưng mà trong khi đó Đức Thánh Cha Benedicto 83 tuổi rồi vẫn xin hoa trái tốt. Là có những người đến 83 tuổi rồi thôi hết rồi, không còn gì nữa trong đời nữa. Nhưng mà Đức Thánh Cha vẫn còn làm thay đổi một mặt địa cầu nhân loại đó. Bởi vì có đức khôn ngoan, không thiên vị và chẳng giả hình. Con nít có giả hình không? Con nít có thiên vị không? Đó là hoán cải để cho nên trẻ thơ, để vào nước trời, để được đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa đó. 3 câu thôi cho anh chị em, 3 câu thôi. Để anh chị em biết thế nào là người công giáo chân chính. Và thư này là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho mỗi một người công giáo. Mà người công giáo không đọc cái này á, tiếc vô cùng. Đến khi chết rồi mình không biết tại sao mà không vào được nước trời. Có cái thư, thánh thư tin mừng, gửi cho người công giáo để người công giáo biết làm sao, biết địa điểm, biết địa chỉ của nước trời. Nhưng mà không học, mà ra đi đường đi lạc hoài à, không đi về nhà được vì không biết địa điểm. Vì chúng ta biết rồi, bởi vì chúng ta học có 3 câu thôi. Kính thưa anh chị em, đây chỉ có 3 câu mà chúng ta có 16 đoạn, chúng ta học đến đoạn 8 mà mất hết hơn 2 năm rồi. Thì quý vị nào đó muốn đào sâu thêm, xin vui lòng trở lại, thấy không? Một loạt tôi có thấy cũng như là mười mấy cái CD được không? Đọc lại đi, nghe lại đi, học lại đi. Để biết thế nào là người công giáo. Là chúng ta xin Chúa cho chúng ta được hoán cải để trở nên trẻ thơ.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.